Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 38, giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng ngày 31 tháng 5 năm 2021.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem ở trong văn kinh Đức Phật dạy như thế này. Nguyện thứ 36. Khi con được thành Phật, có các chúng Bồ Tát ở khắp trong vô lượng, bất khả tư nghỉ cõi, các quốc độ chư Phật khắp mười phương thế giới, nghe được danh hiệu con. Sau khi xả báo thân, chuyển thân kế tiếp sau, mãi tu hành phạm hạnh, cho đến khi thành Phật, không còn bị thoái chuyển. Nếu không được như vậy, Bồ Tát kia thoái chuyển, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Qua đại nguyện thứ 36 này, chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Khiêu, Ngài phát ra đại nguyện rằng có các chúng Bồ Tát ở khắp trong vô lượng bất khả tư nghỉ cõi, các quốc độ chư Phật ở khắp mười phương thế giới, mà nghe được danh hiệu của Ngài sau khi thành Phật, nghĩa là nghe được cái danh hiệu Đức Phật A-di-đà đó. Để sau khi xả bỏ báo thân, chỉ cần nghe được danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, đây là nói đến các hàng Bồ Tát nhé các vị nhé. Còn phàm phu chúng ta nghe thì phải tin nhận thọ trì thì mới được. Chứ còn hàng Bồ Tát á, tức là các ngài đã tu đến cái mức cao rồi, tinh tiến rồi và vượt xa hàng phàm phu tục tử chúng ta rất nhiều rồi. Cho nên ở đây á, chỉ cần nghe thấy danh hiệu Đức Phật A-di-đà thôi, thì sau khi xả bỏ báo thân, chuyển thân kế tiếp sau, tức là được cái thân kế tiếp ngay sau đó đó, tu hành phạm hạnh, mãi mãi về sau cho đến khi thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Vẫn là nghe danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Nhưng mà hàng phàm phu chúng ta nghe thấy cũng đã được công đức rất lớn rồi. Nhưng mà chúng ta nghe thấy mà chưa vui mừng tin nhận. Như hôm qua hôm kia chúng ta nghe thấy các đại nguyện trước, thì chúng ta chưa được giải thoát, chưa được chứng được quả vị bất thoái chuyển. Vì chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng sâu dày, cội nguồn của sự khổ đau đó là tham sân si còn chồng chất, thứ thứ lớp lớp dày đặc, không biết bao nhiêu mà kể vậy. Cho nên chúng ta nghe, nghe thấy không á, mà chưa vui mừng tin nhận thọ trì á, thì chúng ta chưa chứng được quả vị bất thoái chuyển. Còn là các hàng Bồ Tát, sở dĩ các ngài đã tu nhân tích đức nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên á, nay kiếp này nếu hội đủ duyên lành, chỉ cần nó được nghe thấy danh hiệu ở Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thôi, thì sau khi xả bỏ báo thân ở kiếp này và sinh sang kiếp kế tiếp, từ đó trở đi, dẫu sinh ở cõi nào cũng đều là tu hành phạm hạnh tinh tiến. Phạm hạnh ở đây là chỉ cho gì? Là sự trì trai giữ giới, thanh tịnh, hạnh tiết, tiết hạnh trong sạch. Phạm hạnh ở đây còn có nghĩa là gì? Là chỉ cho hạnh của các vị phạm thiên ở trên các cõi trời sắc giới. Giữ gìn phạm hạnh, không còn vướng vào gì? Vào ngũ dục lục trần như chúng sinh phàm phu chúng ta ở thế gian này nữa, như là các vị cõi trời ở dục giới nữa. Tức là các ngài đã rời khỏi sắc dục, thanh hương vị xúc, những thử dục vọng tầm thường bẩn thỉu ở thế gian ấy, các ngài đều đã thoát qua, đã vượt ra khỏi. Cho nên ở đây mới có cái từ phạm hạnh. Nói tới cái từ phạm hạnh này tôi xấu hổ mãi, mấy năm trời vẫn chưa hết xấu hổ. Vì ngày xưa khi tôi đang học trung cấp, tôi nhớ là năm 2009, tức là vào học trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây năm thứ hai, thì lúc đó tôi về cùng với sư đệ của tôi, cùng học cùng khóa cùng lớp là thầy Đạo Hòa ở chùa Phúc Đức bây giờ, chùa Phúc Đức ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội bây giờ. Thế đi về đó, hôm đó nhớ là về ăn giỗ tổ. Thế thì vị sư đệ tôi đã có một sư đệ nữa, tức là đàn em mới vào chùa xuất gia, chưa được cạo tóc. Thế ngày đó tôi mới thọ giới sư bác thôi. Thế là chú ấy đến đây, chú ấy hỏi. Chú ấy cầm một cái quyển sách ra, chú hỏi. Chú hỏi là bạch bác cho con hỏi một câu ấy. Thế bảo vâng, được rồi, có gì chú cứ nói, cứ hỏi. Thế chú ấy hỏi là bạch bác, các con đọc thấy cái từ ở trong kinh Phật này sao bảo tu hành phạm hạnh. Thế nào là tu hành phạm hạnh? Là phạm hạnh là còn thanh tịnh nữa. Đã gọi là phạm ở đây là theo con hiểu, không biết có đúng không, phạm ở đây là vi phạm, hạnh ở đây là chỉ cho đức hạnh. Có nghĩa là người tu hành là vi phạm đức hạnh thì làm sao mà còn được thanh tịnh nữa. Mà vi phạm đức hạnh tức là vi phạm giới luật, làm sao còn được thanh tịnh. Thế lúc đó tôi mới bảo là đúng rồi, chắc là trong kinh là họ viết sai. Đấy, chúng ta thấy không? Các cụ ngày xưa nói là tu mà không học là tu mù, học mà không tu thì càng tu càng tăng trưởng tri kiến ác. Câu nói này thật quả đúng là không sai vậy. Cho nên nghe cái chú tiểu mới vào chùa kia cầm quyển kinh ra hỏi mình cái câu tu hành phạm hạnh thanh tịnh, thì chú ấy nói rằng con thấy không hiểu, đã phạm hạnh rồi là còn thanh tịnh. Phạm tức là vi phạm, hạnh ở đây là chỉ cho đức hạnh, giới hạnh của người tu. Đã vi phạm giới hạnh của người tu rồi làm sao mà còn được thanh tịnh. Nghe chú ấy nói như vậy thì mình cũng hùa vào mình nói luôn, chắc là trong kinh họ viết sai. Đúng rồi, chắc trong kinh họ viết sai. Đấy. Và các vị biết, và tôi cứ đinh ninh là tôi trả lời như vậy là đúng, nói rằng trong kinh họ viết sai. Có nghĩa đồng nghĩa là gì? Đồng nghĩa với công nhận là tu hành mà vi phạm á, giới hạnh vi phạm phẩm hạnh đạo đức của người tu á, làm gì mà được thanh tịnh nữa. Cho nên mình đồng ý quan điểm này, cho đó là tu hành phạm hạnh thanh tịnh. Cái câu ở trong kinh ấy là họ viết sai, hoặc là đánh máy sai, hoặc là người ấy dịch sai. Mà các vị biết không, phải đến tận năm 2001, tức là năm chúng tôi học vào trường trung cấp năm cuối, thì khi đó may mắn là Đức Pháp Chủ ngài lên giảng bộ kinh Nhị Khóa Hợp Giải. Ngài giảng bộ kinh Nhị Khóa Hợp Giải này là có một cái đúng một cái câu ấy, có đúng một cái câu ấy là câu giảng đúng một cái câu mà phạm hạnh thanh tịnh ấy. Thế khi đó Hòa Thượng mới nói gì? Phạm hạnh thanh tịnh là gì? Phạm hạnh thanh tịnh có nghĩa là cái hạnh thanh tịnh của các vị phạm thiên. Cho nên trong kinh Đức Phật ngài cũng nói rằng chư vị phạm thiên là ở trên quái trời sắc giới, tất cả các ngài đã thoát ra khỏi ngũ dục lục trần của cõi dục giới rồi. Cho nên đối với gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp tài sắc danh thực thùy, các ngài không còn tham đắm, không còn bị nó mê hoặc, lôi cuốn nữa. Cho nên cái hạnh của các vị ở trên cõi trời phạm thiên thực sự là gì? Là thanh tịnh ra khỏi tài sắc danh thực thùy sắc thanh hương ở vị xúc pháp vậy. Ra khỏi tất cả những nỗi khổ, niềm đau, sự chấp trước của cõi dục giới vậy. Cho nên mới trong kinh Phật mới nói này, người tu hành mà xa rời được tài sắc danh thực thủy sắc thanh hương vị xúc pháp ấy, tâm được thanh tịnh, thường trụ ở trong tứ thiền bát định, thì trường hợp này đồng nghĩa là vị này không bao giờ khởi ra cái tâm tham sắc, tham tiền tài của cải, chức tước địa vị danh vọng, tham bất cứ một thứ gì, từ sắc cho đến thanh, đến hương, đến vị, đến xúc, đến pháp, không còn tham nữa. Tâm vị ấy thanh tịnh, giống như hạnh của các vị phạm thiên ở trên cõi trời sắc giới vậy. Cho nên cụ mới nói rằng đấy, chúng ta hàng phàm phu ở cõi người này tu hành mà bao giờ mà nhìn thấy sắc thanh hương vị xúc pháp tài sắc danh thực thùy mà coi như nước đổ lá khoai, giống như mây bay qua bầu trời chẳng để lại một dấu vết, giống như nhạn quá trường không, tức là giống như một con chim nhạn hay đàn chim nhạn bay qua trên bầu trời, bay qua rồi thì không lưu lại vết tích, không lưu lại bóng dáng gì ở dưới mặt đất vậy, vụt qua là hết, không có một chút gì lưu lại. Tương tự như vậy, hành giả tu tập ở thế giới Sa Bà ngũ trược ác thế này, cõi Nam Thiệm ở Bộ Châu này, đối với tất cả những tham luyến mê hoặc về tài sắc danh thực thủy sắc thanh hương vị xúc pháp vân vân đó, mà không bị nó làm chúng ta lay động, không bị nó làm chúng ta khởi tâm tham lam chấp trược, thì khi đó đồng nghĩa là tâm của chúng ta được thanh tịnh, giống như các vị cõi trời phạm thiên ở trên các cõi trời sắc giới vậy. Đấy, cho nên từ đó tôi mới hiểu ra, mới ngộ ra là cái câu nói mà cách đây 2 năm trước một sư chú hỏi mình rằng thế nào là tu hành phạm hạnh thanh tịnh. Mình cũng chưa được rõ lắm thì chú ấy nói là chú ấy tự nhiên ở đây người ta phạm ở đây là vi phạm, hạnh ở đây là giới hạnh là đức hạnh. Vậy đã vi phạm giới hạnh rồi, vi phạm đức hạnh rồi làm gì còn thanh tịnh. Và mình cho đó là đúng. Và mình cũng theo cái trường hướng đó. Và 2 năm sau mình mới ngã ngửa ra rằng không phải là cứ hiểu theo cái kiểu chữ vai nghĩa đen, theo cái kiểu là tiếng Việt của mình như thế mà chúng đâu. Sai bét các quý vị. Đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói là tu Phật mà không học á, thì là càng tu á, càng giống như kẻ mù á, gọi là tu mà không học gọi là tu mù đó. Đó. Đối lại mà học mà không tu á, thì càng học càng tu càng tăng trưởng chi kiến ác đó. Đó, cho nên các cụ ngày xưa nói học phải đi đôi với hành. Vì vậy chúng ta thấy hai cái chữ học hành, tu tập. Học đi với hành, tu đi với tập. Tu có nghĩa là sửa, tập tức là tập ở đây mình có thể hiểu bằng cái nghĩa là tích tụ, là tập khí, là thực tập. Nếu hiểu là tích tụ á thì nó có cả thiện và ác, có cả thiện và ác, nó tích tụ vào trong A Lại Gia thức chúng ta qua Bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở á, thì nó có cả thiện và ác, tích tụ cả thiện và ác ở trong A Lại Gia thức của chúng ta. Tích tụ, tập là tích tụ, khi dịch là tích tụ thì nó có hai nghĩa, nó tích tụ cả thiện và ác như vậy, đưa tất cả các chủng tử thiện ác vào trong A Lại Gia thức của chúng ta. Còn tập ở đây mình gọi là tập khí, nếu gọi là tập khí thì nó là thuộc về một nghĩa gì nghĩa khác, nó lại thiên về gì cái từ cái ý nghĩa là gì xấu xa hơn. Ví dụ chúng ta hay nghe thấy nói gì ôi gì cái thằng đấy hay là cái cô ấy hay là cái anh ấy, cái chị ấy, cái ông ấy, cái bà ấy tập khí nhiều lắm. Ý là gì? Là chỉ cho tập khí xấu, những cái thói xấu. Ví dụ như là hay cãi lộn này, hay sân hận này, và hay nói tục này. Đấy, những người đấy gọi là tập khí. Những người đấy là tập khí xấu. Có nhiều tập khí xấu lắm. Khi nói về tập khí. Còn khi mà nói là tập có nghĩa là rèn luyện. Tập ở đây có nghĩa là rèn luyện á, là học hành á, là tu tập á, thì nó lại ở cái ý nghĩa gì rất là tích cực, rất là tích cực, rất là tốt đẹp. Đấy. Cho nên chúng ta thấy cái từ gì tu tập, tu có nghĩa là sửa, sửa ở đây bằng cái gì, sửa ở trên những cái tập khí xấu của mình, biến những tập khí xấu chuyển đổi những tập khí xấu để thành những cái tự tính tốt thanh tịnh sẵn có ở trong mỗi mỗi con người chúng ta. Đó, đó gọi là tu tập đấy. Tập khi chúng ta hiểu là rèn luyện á, là thực tập dần dần á, lâu ngày á, thành quen á. Ví dụ như chúng ta mới học tụng đọc tụng kinh Phật chẳng hạn, chúng ta thấy khó, đúng không? Đặc biệt các Phật tử mới vào học Phật á, mà bảo học chú chẳng hạn, nhất là học chú Đại Bi ạ. Ôi giời, khó lắm. Bao giờ cho thuộc? Bao giờ cho thuộc? Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng bao giờ cho thuộc nó khó như thế, chúng ta không học được. Và chúng ta không học, không tập hàng ngày, không học, không tập hàng ngày thì không bao giờ thuộc được. Còn nếu chúng ta chỉ có học, chúng ta tập hàng ngày, chúng ta rèn luyện hàng ngày, đọc đi đọc lại nhiều lần, đó gọi là tập, là rèn luyện, là học tập. Nhiều ngày như thế thì chú Đại Bi đối với chúng ta thì khi thuộc rồi thì dễ thôi. Chỉ nhanh cũng được, chỉ chậm cũng được. thậm chí chúng ta trì mà đến nỗi là đến cái chúng ta trì gần vào cái chậu nước mà chậu nước thì nó sóng sánh ấy. Vì chúng ta đọc nhanh, cái sóng âm của chúng ta phát ra nó nhanh. Chúng ta để sát sát vào cách khoảng độ tầm 20-30 phân, cái chậu nước trước mặt chúng ta thì nó sóng sánh. Thế thì chúng ta thì đọc rõ ràng, đọc có nội lực, xuất phát từ nội tâm, từ ở trong gì, trong yết hầu, trong cổ họng chúng ta phát ra những cái âm thanh ấy hùng hồn ấy, mà đọc thì đọc nhanh, nó có cái sự tiếp nối giữa âm thanh nó phát ra và nó hướng tới cái chậu nước để trước mặt chúng ta, rồi nó sóng nước lan tan, chúng ta chỉ càng nhanh, đọc càng lớn, lực càng nhiều thì cái sóng lăn tăn ở dưới chậu nước thì càng to và càng nổi mạnh vậy. Có khi chúng ta chưa thuộc, chúng ta nam đọc là nam mô hát ra đát na kiểu như thế. Còn khi chúng ta thuộc, chúng ta thì chúng ta chỉ trôi chảy. Nam mô ra na ra 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 nam mô ra bồ đề thế ba ra bồ đề ta ra ba ma ta ra ba ma ca lô ni ca ra ta ra phật di số ra ra đó, như thế, cứ như thế, nó rầm như thế đó. Đi như là gì ạ? Đi như là vũ bão, đi như là dòng nước chảy lớn cuốn phăng đi tất cả những cát sỏi bụi bẩn phân cho ở trên gì, ở trên con đường mà dòng nước lớn kia cuốn qua vậy. Cho nên cái gì chúng ta cũng phải có phải chịu khó luyện đi luyện lại nhiều lần, đó gọi là tập, duyệt đi duyệt lại, học đi học lại, học cho bằng thuộc thì thôi gọi là tập. Đấy, cho nên chúng ta thấy tu đi đâu với tập, tu tập. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy rằng học mà không có thầy dạy, tự chúng ta đọc sách, chúng ta hiểu sai nhiều lắm. Để nói chẳng ai mà xa, nói ngay như bản thân thầy. Bản thân chúng tôi ngày xưa mới đi học trung cấp đến năm thứ hai, những cái gì mình chưa được học, chưa được ai giảng cho, nghe người ta hỏi và mình cũng ức đoán rồi và theo cái chiều hướng như thế. Vì cái từ chữ Việt chúng ta thì chúng ta thấy gì? Chữ phạm hạnh ở đây chúng ta nghĩ ngay là vi phạm gì ạ, là vi phạm vào giới hạnh và phẩm hạnh thôi. Nhưng không phải. Đấy, khi mà được học, được hiểu được các bậc tiên hiền cổ đức cho chư tôn túc trưởng lão các ngài giảng giải cho thì mới hiểu hóa ra cái từ phạm hạnh thanh tịnh ở đây chính là chỉ cho gì, hạnh của các vị chư thiên ở trên cõi trời sắc giới, gọi là các vị ở phạm thiên vương hoặc là đại phạm thiên vương, các cõi trời đại phạm. Như ở trong kinh Pháp Hoa có nói về rất nhiều các vị ở cõi trời này. Khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, các vị ở cõi trời này cùng nhau ở khắp các cõi phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc đồng nhau đi đến để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cung kính đỉnh lễ, tán dương khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mong được thân cận và học pháp và hộ pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là nói rằng các vị Bồ Tát ở khắp trong mười phương vô lượng vô biên hằng hà sa số các cõi Phật ở mười phương thế giới, chỉ cần nghe thế danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thôi, không cần là các vị đó phải tin sâu nguyện thiết tín thọ phụng hành như phàm phu chúng ta mới chứng được quả vị bất thoái chuyển. Chỉ cần các ngài nghe thấy một câu A Di Đà Phật lọt vào tai thôi, sau khi xả bỏ báo thân, thọ thân kế tiếp liền từ đó về sau tu hành phạm hạnh mãi mãi cho đến khi thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đó, chúng ta thấy. Nay chúng ta muốn làm Bồ Tát không? Tất cả các Phật tử chúng ta muốn làm Bồ Tát không? Nếu chúng ta muốn làm Bồ Tát thì chúng ta phải học theo chư Phật Bồ Tát là phát tâm Bồ Đề chứ, đúng không? Chúng ta muốn làm Phật, muốn làm Bồ Tát, nhưng mà hành động thì lại ngược lại với lời dạy của chư Phật và Bồ Tát. Thật là đau lòng. Đau lòng cho chúng sinh mê muội như chúng ta. Chúng ta lúc nào cũng kêu, tại sao con lại khổ thế? Tại sao Phật và Bồ Tát không độ cho con? Chúng ta chỉ biết hỏi tại sao? Tại sao? Và tại sao? Còn những lời mà chư Phật Bồ Tát dốc hết tâm can ra để dạy chúng ta, khuyên chúng ta, bảo chúng ta làm theo, thì chúng ta lại gì? Lại lưỡng lự, lại phân vân, và chẳng mấy người làm theo được lời Phật dạy vậy. Vì sao? Vì cái tập khí tham lam, sân hận và ngu si của chúng ta. Đây gọi là ba điều căn bản. Đây gọi là cái căn bản nghiệp của mỗi chúng sinh chúng ta. Ba cái điều nghiệp xấu, ác căn bản. Căn tức là gì? Là rễ, bản tức là gốc, căn bản tức là gì? Là gốc rễ của tất cả những khổ đau chúng sinh đều từ gì? Tham sân si mà ra. Cho nên là ba nghiệp tham sân si này gọi là gì? Gọi là căn bản nghiệp, tức là cái nghiệp gốc, cái nghiệp gốc rễ của gì? Của tất cả chúng sinh sở dĩ bị đau khổ, bị luân hồi, bị ốm đau, bệnh tật, bị phiền não, bị thiên tai địch họa, tật dịch vân vân, đó đều là từ do cái nghiệp căn bản tham sân si mà tạo thành. Cho nên nay chư Phật Bồ Tát bảo chúng ta dứt ác hành từ, tức là bỏ tất cả các việc ác, vâng làm tất cả các việc thiện đi, thì chúng ta lại không mấy người làm được. Thực sự đấy các quý vị. Đại đa số chúng ta đều chấp vào cái tôi, chấp vào cái bản ngã của mình, chấp vào cái tấm thân của mình. Cho nên tất cả cuộc đời này, đại đa số thời gian chúng ta dành cho nó, chăm sóc nó, nuông chiều nó, và làm gì ạ? Làm nô lệ cho nó. Chúng ta thấy có xót xa không? Vì chấp vào bản ngã mà chúng ta dành quá nhiều thời gian để chăm sóc nó, nuông chiều nó, và thậm chí là gì? Cuối cùng là chúng ta làm nô lệ cho nó. Câu này nói rất là chuẩn. Được chư Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta ở trong kinh điển. Rất là chuẩn. Chúng ta cứ suy nghĩ mà xem. Vì chấp ngã mà chúng ta chấp cho cái tấm thân của chúng ta này. Cho nên chúng ta mới thấy khi cha mẹ mới sinh chúng ta ra, ví dụ như tôi chẳng hạn, sư phụ tôi sau khi xuất gia đặt cho tôi cái pháp danh là Đạo Thịnh, Thích Đạo Thịnh, ví dụ thế. Trước khi tôi chưa xuất gia, chưa có cái pháp danh là Thích Đạo Thịnh này, thì ai có chửi, có mắng, có nguyền rủa, có thề bồi độc ác đến đâu cái ông Thích Đạo Thịnh á, tôi cũng gì ạ? Chả có một chút mảy may gì là đau khổ, là phiền não, là buồn rầu cả, các quý vị. Vì sao? Vì lúc đó tôi đã được ai đặt cho tôi một cái tên là Thích Đạo Thịnh đâu. Cho nên lúc đó thì các quý vị có thể chửi ông Thích Đạo Thịnh suốt ngày này qua tháng khác, suốt năm này qua kiếp nọ cũng được. Đứng trước mặt tôi mà chửi cả ngày cả đêm cũng được, tôi cũng chẳng có gì, chẳng có một chút là bận tâm, phiền não hay là đau khổ hay là lo lắng gì cả. Nhưng kể từ khi tôi xuất gia đến với sư phụ tôi, sư phụ tôi thế pháp cạo đầu cho tôi trở thành người xuất gia, đặt cho tôi một cái pháp danh, đó là Thích Đạo Thịnh. Và bắt đầu từ đó chúng ta chấp vào gì? Vào cái tên giả mà một người nào đó đặt cho chúng ta, và chúng ta cứ chấp khư khư vào cái tên của mình ấy. Ai mà khen ồ thầy Thích Đạo Thịnh giỏi thế, thì từ trong sâu thẳm tâm can nghe nó hoan hỉ lắm, nó vui sướng lắm, nó mừng rỡ lắm. Còn ở bên ngoài thì nét mặt thì rạng ngời, mũi thì to phồng ra, mắt thì sáng sủa lên, miệng thì tươi cười vui vẻ, nhìn mà đáng ghét vậy. Nhìn mà thật là đáng ghét vậy. Đấy, chúng ta thấy. Đấy, họ khen thì họ khen cái ôi cái thầy Đạo Thịnh giỏi thế, đức hạnh thế, rồi thầy Đạo Thịnh như là Phật Bồ Tát tái thế, vân 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 vân. Nếu mà chưa thực tu thì sướng lắm các quý vị. Ôi dồi ôi, được mọi người suy tôn tán dương khen ngợi như vậy sướng lắm các quý vị. Nhưng nếu mà người thực tu thì thấy rằng gì? Tất cả những lời ấy, những lời sáo rỗng, những lời không đúng cái sự thật, những lời xua nịnh, những lời nịnh bợ, mình không nên chạy theo những lời xua nịnh ấy, những lời sáo rỗng ấy. Vì sao? Mình có đạo đức hay không có đạo đức, chư Phật Bồ Tát biết rất rõ. Chư hiền thánh tăng thiên long bát bộ các ngài cũng biết rất rõ. Mà những bậc trí tuệ ở cạnh chúng ta, ở gần chúng ta cũng biết rất rõ. Cho nên mình chưa được như thế thì mình phải phấn đấu. Mình không được nương vào cái lời dua nịnh của người ta mà mình vui mừng sớm quá. Rồi một ngày nào đó là sinh tâm cống cao ngã mạn, cho mình là hơn hết, như vậy là nguy hiểm rồi. Những người tu bây giờ tu được một chút, được một thời gian thì lại vướng vào cái này. Người tu bây giờ, kể cả người xuất gia và tự tại gia, chúng ta bây giờ các quý vị vướng vào cái này rất nhiều. Chỉ thích người ta khen hay thôi. Khi người ta nghe người ta khen mình thì sướng lắm, vui lắm, hoan hỉ từ trong tâm khảm ra bên ngoài sắc mặt, vẻ mặt luôn các quý vị. Đó. Ấy, ngược lại, nếu mà một ai đó mà nói rằng ôi dồi cái thằng Đạo Thịnh ấy, cái thằng Thích Đạo Thịnh ấy, cái thằng Thịnh ở chùa Khai Nguyên, cái thằng đấy tu hành cái gì? Nó thì tu hành cái gì? Cái dạng lừa thầy phản bạn, cái dạng gọi là ăn cháo đa bát, cái dạng gọi là gì ạ? Gọi là núp bóng cửa Phật để sống đỡ qua ngày mà tu hành gì cái thằng ấy, vân 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 vân. Nó đến tai ạ. Nếu mà chưa thực tu thì buồn lắm các quý vị, khổ lắm các quý vị, giận lắm các quý vị, buồn đến não nề, khổ đến gì? Đến tận cùng. Và giận nó đến gì? Đến thâm tím mặt mày. Mình thì có đến nỗi nào đâu mà người ta lại chửi mình như thế, lại nguyền rủa mình như thế, lại nói xấu mình như thế. Mình có làm những việc ấy đâu mà tại sao người ta lại nói mình như thế. Mình có thù oán gì với họ đâu mà tại sao họ lại đi đơm điều đặt chuyện xấu cho mình như thế, vân vân và vân vân. Tìm mọi cách để đi giải thích, tìm mọi cách để đi trả thù. Chúng ta thấy không? Đấy gọi là từ cái chấp ngã. Cho nên á, cho cái giả là cái chân. Mà cái chân thực sự ở bên á, trong A Lại Gia thức của chúng ta, đó chính là gì? Trong kinh Pháp Hoa của Long Nữ Bồ Tát á, gọi đó là chính là viên gì ạ? Viên Ngọc Châu á, Như Ý. Đối với á, nàng Long Nữ ở trong kinh Pháp Hoa gọi là Bảo Châu Như Ý. Còn đối với gì? Đối với vị trưởng giả tu sĩ Bà La Môn á, thì đó gọi là gì? Là viên ngọc ở trên búi tóc. Vì vua, vì Sát Đế Lợi á, vì vua Chuyển Luân Thánh Vương á, thì đó gọi là viên ngọc Bảo Châu vô giá ở trên búi tóc. Còn đối với gì? Chư Phật á, thì đó gọi là gì? Pháp thân. Chư Phật Bồ Tát thì gọi là pháp thân. Biến mãn mười phương, thanh tịnh á, sáng suốt. Còn á, nếu nói như ở trong á, bộ lộ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm á, thì đó gọi là gì? Gọi là Phật tính. Phật tính ấy tại thánh không tăng, tại phàm cũng chẳng giảm. Đó. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta đi ngược lại với cái bản tính thanh tịnh ấy. Cái viên ngọc Bảo Châu vô giá ở trong này, đang giấu kín ở trong á, A Lại Gia thức của chúng ta, bởi các cấu nghiệp như tham sân si nó che lấp vậy. Chúng ta chạy theo cái giả, bỏ đi cái chân, gọi là gì ạ? Gọi là hợp trần bội giác. Ở trong kinh Phật phiên âm từ Hán Việt thì gọi là hợp trần bội giác. Chúng ta có nghĩa là gì? Là quay lưng lại với giác ngộ, hướng mặt về với gì? Về với những điều á, sai quấy tham sân si mạn nghi trả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân, đó gọi là hợp trần. Mắt thấy sắc khởi lòng tham, tai nghe tiếng hay khởi lòng tham, nghe tiếng chê khởi lòng ghét, nhân đến sắc thanh hương vị xúc pháp đều thế cả. Tất cả chúng ta đều chìm đắm vào trong đó, bởi chúng ta mê lầm vọng chấp vậy. Cho cái giả là chân, còn cái chân ở bên trong mỗi chúng sinh đều có thì lại bỏ rơi nó. Càng ngày càng chôn vùi nó sâu ở trong gì? Ở trong ba căn bản nghiệp tham sân si vậy. Chúng ta thấy không? Vì sao chúng ta đau khổ? Vì sao chúng ta luân hồi lặn hụp mãi ở trong ba đường ác đạo, nhẫn đến sáu nẻo luân hồi như hôm nay? Chính vì chúng ta gọi là hợp với gì? Hợp với trần mà trái với gì? Với giác vậy. Gọi là chạy theo vọng mà gì? Quên cái chân vậy. Gọi là theo vọng trái chân. Hợp trần bội giác. Chúng ta thấy đấy, chúng sinh ở đâu? Là theo vọng bỏ chân. Hợp trần bội giác. Đấy. Đấy là chúng sinh đấy. Còn chư Phật Bồ Tát á, chư Hiền Thánh Tăng thì các ngài gì? Gọi là phản vọng quy chân. Phản vọng quy chân. Bội trần hợp giác. Phản vọng có nghĩa là sao? Tức là đi ngược lại với gì? Vọng tức là sai trái, là lỗi lầm. Đi ngược lại với sai trái với lỗi lầm á, có nghĩa là gì? Là chúng ta đang đi về với giác đó. Cho nên phản vọng quy chân, quy có nghĩa là quay trở về. Quay trở về với gì? Với cái tâm chân chính, thanh tịnh, từ bi, hỷ xả, bình đẳng, vô lượng, vô biên, sẵn có ở trong mỗi mỗi chúng sinh. Trong đó có con người chúng ta vậy. Đó gọi là quy chân, tức là trở về với cái bản tính thanh tịnh, từ bi, sáng suốt, bình đẳng, yêu thương của mình vậy. Đó gọi là quy chân, tức là quay về với cái tâm chân chính, thanh tịnh, từ bi, sáng suốt, diệu dụng, bất khả tư nghỉ vậy. Đấy gọi là phản vọng ở quy chân. Bội trần hợp giác. Bội tức là gì? Bội là chỉ cho cái lưng. Chứ bội ở trong chữ Hán á là chỉ cho cái lưng. Bội có nghĩa là gì? Là quay lưng lại với gì? Với trần. Trần ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho tham sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Là sắc thanh hương vị xúc pháp, là tài sắc danh thực thùy. Đó, đấy là những gì? Những cái xấu xa nhất tiêu biểu cho gì? Cho trần. Chứ trần ở đây á, nó có nghĩa là hạt bụi. Mà hạt bụi á, nó có nghĩa là chỉ cho gì? Chỉ cho cái sự gì là nó bẩn thỉu. Nó không trong sạch thì gọi là trần. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy người tu chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng thì gọi là bội trần, tức là quay lưng lại với những điều xấu xa, tham sân si, mạn nghi, tà kiến vân vân đó. Đó, bội trần hợp giác. Hợp tức là gì? Là hòa hợp, hòa đồng. Tức là chung vào gọi là hòa hợp, hòa đồng. Không tách ra gọi là hợp. Đó. Hợp với gì? Ở đây gọi là hợp với giác. Giác là đối lại với mê. Mê là chỉ cho những kẻ ngu si tâm tối. Còn giác ở đây là chỉ cho những người tỉnh thức, những người có trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây là gì? Là trí tuệ vô lậu. Trí tuệ ở đây là trí tuệ sáng suốt. Trí tuệ ở đây là trí tuệ gì? Nhận chân được các pháp thật giả, có không hư ngụy tả chính thiên viên, vân vân. Đó, cho nên là chúng ta thấy ấy, hợp trần bội giác là chỉ cho những kẻ gì? Phàm phu. Còn bội giác hợp trần là chỉ cho gì? Những bậc thánh nhân, cổ đức, chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng vậy. Đấy, cho nên hôm nay chúng tôi cũng qua cái đại nguyện thứ 36 này, tiện đây cũng nói rộng ra thêm về cái câu gọi là tu hành phạm hạnh, để cho chúng ta thấy rằng người học Phật của chúng ta không phải là chỉ cần biết một câu A Di Đà Phật thôi là đủ, tôi không cần học cái gì nữa, không cần đọc kinh gì nữa, không cần nghe ai giảng nữa. Ai bảo thế? Bảo Hòa Thượng Tịnh Không bảo thế. Sai lầm lớn của một số đạo hữu Phật tử tu hành bây giờ. Đó chính là gì? Họ nói rằng chỉ cần một câu A-di-đà Phật thôi, còn tất cả đều là giả. Cho nên á, kinh Phật là cũng không học, chú Phật á cũng chẳng tụng, chẳng trì. Chùa chiền á cũng không tới, chư tăng á cũng không gần. Chỉ cần nó bám vào cái câu hòa thượng giảng là gì, một câu A Di Đà Phật mới là pháp giác cứu kính, mới là con đường thẳng tắt để đi về Tây Phương Cực Lạc. Một câu A Di Đà Phật mới là chân, còn tất cả đều là gì, là giả, là vọng. Cho nên một số các Phật tử bây giờ chỉ có gì, lao đầu vào niệm Phật, không đọc kinh nữa, không nghe giảng nữa, không tới chùa để thân cận chư tôn túc trưởng lão đại đức tăng ni để học hỏi những điều hay lẽ tốt ở trong gì, ở trong đạo nữa, ở trong pháp của Phật nữa. Tôi cũng có biết một vài Phật tử như vậy. Ngay trong giai đoạn này, Phật tử đó cũng như vậy. Mấy năm trước, Phật tử này cũng thường hay đến chùa Khai Nguyên để tham dự pháp hội và thường hay nghe thầy giảng. Cũng hay lên chùa Tản Viên để nghe thầy giảng. Những năm xa xa, 7, 8, 9, 10 năm về trước. Và cũng hay nghe Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tuyên Hóa, Hòa Thượng Quảng Khâm và Hòa Thượng Chí Tịnh giảng ở trong gì, các băng đĩa, trong các CD và các DVD, các cụ giảng, hay là cóp ở trên mạng, hoặc là nghe đài các cụ giảng ở trong thẻ nhớ MP3 để nghe giảng. Nhưng mà khoảng độ hơn một năm nay, từ năm cuối năm 2019, tức là hơn một năm, gần hai năm, tính năm là hai năm nhưng tính tháng là hơn một năm, lâu lắm rồi tôi không thấy đến chùa. Thế tôi mới hỏi mấy Phật tử Tết ra cuối Tết cuối 19 năm 2020 á, thế cũng đến chùa lễ Phật đầu năm, tôi nhớ hôm đó hình như mùng 6 hay mùng 7 Tết gì đó, năm 2019 sang 2020 á. Thế tôi hỏi Phật tử cái đâu mà lâu ngày không thấy đâu. Ngày xưa là trưởng đạo tràng, là trưởng một cái nhóm Phật tử ấy. Thế tôi hỏi thì mấy Phật tử nói rằng bạch thầy, lâu lắm rồi cô ấy không đến chùa nữa. Bây giờ cô ấy về, cô ấy không đọc kinh nữa, không tụng kinh nữa, cô chỉ niệm Phật thôi. Và tất cả những băng đĩa giảng của các hòa thượng rồi các thầy khác cô ấy giờ không nghe nữa. Kể cả băng giảng của thầy ngày xưa cô nghe, bây giờ cũng không nghe nữa, cô cho chúng con hết rồi. Kinh sách của thầy rồi kinh sách của các hòa thượng, các thầy ngày xưa cô cũng đem cho hết rồi. Và bây giờ cô chỉ tụng duy nhất 48 đại nguyện của Đức Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ mà của Hòa Thượng Thích Đức Niệm dịch ra đây thôi. Và cô niệm Phật, cô không tụng bất cứ một kinh gì khác. Và không gì xem bất cứ một kinh nào khác. Không nghe bất cứ một bài giảng của ai khác ngoài Hòa Thượng Tịnh Không ra. Và chúng con cũng có hỏi cô ấy, và cô ấy nói rằng Hòa Thượng Tịnh Không giảng rồi, thế giới bây giờ động loạn này nhiều lắm, chúng ta nếu muốn thoát khổ duy nhất chỉ có một câu A Di Đà Phật thẳng tắt mau chóng để về cõi Tây Phương mà thôi. Chỉ có một câu A Di Đà Phật mới là thật, còn tất cả đều là giả. Cho nên Phật tử này cho rằng tất cả kinh sách khác ngoài câu A Di Đà Phật đều là giả. Tất cả những bài giảng của các quý thầy khác, các hòa thượng khác như là Ấn Quang Đại Sư hay là hòa thượng Tuyên Hóa, thượng Nhân hay là hòa thượng Chí Tịnh, vân vân, một số những bài giảng của các quý thầy vị này cũng không bao giờ nghe nữa, và cho là giả, vì chấp vào cái câu mà Bài Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói rằng chỉ có câu A Di Đà Phật mới là thật, còn tất cả đều là giả. Chúng ta thấy không? Nghe pháp mà không hiểu pháp, tức là bán pháp là ở chỗ này đây. Nghe pháp mà không chuyển được pháp, lại bị pháp trói chúng ta, buộc chúng ta và giết chết bồ đề tâm của chúng ta. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đấy là một Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta mấy năm trước. Bây giờ thì không tới nữa, hơn năm nay không tới nữa. Và bây giờ Phật tử này cũng chỉ chơi với những người lấy một câu A-di-đà Phật tu cho đến cùng thôi, chứ không nghe pháp, không đi chùa và không tùy hỷ cúng dường, không tụng kinh trì chú gì nữa cả. Chỉ có một câu A-di-đà Phật, nếu có đọc kinh chỉ đọc duy nhất, hình như phẩm thứ 6 ở trong kinh Vô Lượng Thọ mà Hòa Thượng Đức Niệm dịch, của bản dịch của Ngài Hạ Liên Cư. Phẩm thứ 6, thứ 7, hình như thứ 6 hay sao? Phẩm đấy nói về 48 đại nguyện, nhưng cũng vắn tắt thôi, không đầy đủ như các bộ kinh cổ. Vì Ngài Hạ Liên Cư, Ngài hội tập, Ngài cho gọn 48 đại nguyện đấy vào phẩm thứ 6 đó thì phải. Đã. Và vị này có đọc kinh nhưng chỉ đọc một phẩm đó nữa thôi. Vì sao? Vì Hòa Thượng nói rằng, vị này cho là Hòa Thượng giảng ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, nói rằng trong tất cả các kinh điển thì kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất. Trong tất cả bộ kinh Vô Lượng Thọ thì phẩm thứ 6 là bậc nhất. Trong tất cả phẩm thứ 6 thì nguyện thứ 18 là bậc nhất. Trong tất cả nguyện thứ 18 thì một câu A-di-đà Phật là bậc nhất. Cho nên chỉ có một câu A-di-đà Phật mới là thật, còn tất cả đều là giả. Chúng ta thấy khổ chưa? Hòa Thượng giảng thì đúng với bản ý của Phật, không sai một từ, không trái một chữ một câu. Nhưng mà cái người hiểu thì là gì? Lại không hiểu đúng với bản ý của Hòa Thượng. Chúng ta thấy không? Trong kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật giảng về kinh Pháp Hoa, Đức Phật giảng về kinh Pháp Hoa là gì? Là vua của các kinh. Trong tất cả các kinh thì kinh Pháp Hoa là bậc nhất. Đây nha, đây kinh Pháp Hoa. Khi mà Đức Phật giảng kinh Bát Nhã trước đây thì Đức Phật nói gì? Kinh Bát Nhã là mẹ của chư Phật, là mẹ của các pháp, tất cả các pháp khác đều là con của gì? Của Bát Nhã. Thì nếu mà bảo là kinh Bát Nhã là mẹ, còn tất cả kinh khác là con, thì đương nhiên là gì? Là mẹ là to nhất, còn gì nữa, đúng không? Trong một quốc gia thì vua là to nhất, kinh Pháp Hoa là vua, thì tất cả kinh khác đều là gì? Đều là bề tôi, thì là nhỏ nhất, còn gì nữa. Rồi trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật cũng nói gì? Kinh Hoa, trong tất cả các kinh thì kinh Hoa Nghiêm là tối thượng nhất. Trong tất cả các pháp thì Hoa Nghiêm là pháp gì? Lớn, to lớn nhất. Đấy. Chúng ta thấy xem. Chúng ta suy nghĩ xem. Chúng ta tư duy xem. Chẳng nhẽ chúng ta là bảo là Đức Phật là gì ạ? Là vọng ngữ à? Đức Phật là ba phải à? Ngày xưa khi giảng Hoa Nghiêm thì bảo trong tất cả pháp lớn thì Hoa Nghiêm là lớn nhất, là tối thượng nhất. Không có pháp nào lớn hơn, không có pháp nào tối thượng hơn. Không có pháp nào bằng, vì đây là pháp tối thượng nhất rồi. Thế sau này á, Đức Phật là giảng kinh Bát Nhã lại bảo là gì? Kinh Bát Nhã là mẹ của các kinh, tất cả các kinh khác đều là gì ạ? Đều thuộc về gì? Đều ví như là gì? Là con á. Vậy thì chúng ta lại bảo là thế thì kinh Hoa Nghiêm là tối thượng nhất, và tối thượng nhất lẫn lao nhất, thì bây giờ là kinh Bát Nhã lại bảo là mẹ của các kinh, thì bây giờ cái nào hơn, mẹ hơn hay là tối thượng lại nhất? À, rồi đến thời Pháp Hoa, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật giảng về kinh Pháp Hoa. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là gì? Là vua của các kinh. Trong tất cả các kinh thì kinh Pháp Hoa là bậc nhất. Vậy thì bây giờ nếu đem so sánh nào, Bát Nhã là mẹ của các kinh, Hoa Nghiêm là tối thượng nhất, Bát Nhã là gì? Là vua của các kinh. Trong tất cả kinh thì kinh Pháp Hoa là trên hết, là vua của các kinh mà. Thì chúng ta đầu thì kinh nào? Kinh nào là trên hết? Kinh nào là tối thượng nhất? Rồi trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật cũng có nói kinh Đại Niết Bàn là gì? Là tối cao nhất, là nhiệm màu nhất, là thù thắng nhất. Trong tất cả các kinh thì kinh Niết Bàn, kinh Đại Niết Bàn là kinh thù thắng nhất, tối cao nhất, vi diệu nhất. Đấy, vậy thì chúng ta thế. Đấy. Chúng ta qua đây chúng tôi nói thêm một chút cho chúng ta hiểu rằng khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài giảng về kinh nào thì Ngài đặc biệt tán dương khen ngợi bộ kinh ấy, dùng những cái lời tốt đẹp nhất, chân chính nhất, phù hợp nhất để mà giảng giải, tuyên thuyết và khuyến dụ chúng sinh. Những chúng sinh nào căn cơ phù hợp với bộ kinh đó thì đó chính là gì? Ví dụ như là hành giả mà có duyên với Pháp Hoa, nhiều đời nhiều kiếp từ vô thủy kiếp đến nay đã từng thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường và giảng giải kinh Pháp Hoa, thì đối với hành giả Pháp Hoa thì Pháp Hoa chính là gì? Là vua của các kinh, là kinh tối thượng nhất trong tất cả các kinh đối với gì? Hành giả Pháp Hoa. Chúng ta nhớ điều đó. Còn đối với gì? Những người có duyên với kinh Hoa Nghiêm, như là Thanh Lương Quốc Sư, như là các vị tu tập theo gì? Theo Hoa Nghiêm Tông, thì họ có duyên với Hoa Nghiêm nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên đối với họ thì bộ kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh gì? Màu nhiệm nhất, vi diệu nhất, quảng đại nhất, thâm sâu nhất, tối diệu nhất. Không có một kinh nào có thể quảng đại hơn, thâm sâu hơn, tối diệu hơn kinh Hoa Nghiêm nữa cả. Cho nên đối với những hành giả Hoa Nghiêm thì Hoa Nghiêm là bậc nhất. Hay là đối với những vị tu thiền lấy cửa không để nhập đạo, lấy pháp không để làm tòa, lấy chân không diệu hữu để làm chỗ sở ngộ, sở tu và sở chứng, thì các vị ấy lại nương vào bộ kinh Kim Cương. Mà kinh Kim Cương á chính là gì? Là tâm kinh của kinh Đại Bát Nhã. Chúng ta đọc kinh Kim Cương mới thấy quan điểm tinh thần, tư tưởng của kinh Kim Cương giống hệt với gì? Tinh thần của kinh Đại Bát Nhã. Mà Đức Phật trước đây phải dành 22 năm trời để tuyên thuyết kinh Bát Nhã đó. Chúng ta thấy, cho nên nhiều vị học giả, các bậc tổ sư mới nói là kinh Kim Cương chính là gì? Là tâm kinh của Bát Nhã. Và tâm kinh Bát Nhã mà chúng ta thường đọc hàng ngày sau khi tụng các kinh đó, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thực Hành thâm ban nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết chúng sinh khổ, vân vân đó. Thì cái tâm kinh ấy cũng được rút ra ở trong gì? Ở trong bộ Đại Maha Bát Nhã mà ra. Do chính ngài Trần Huyền Trang gì? Một vị pháp sư, Tam Tạng pháp sư nổi tiếng ở thời nhà Đường bên Trung Quốc thế kỷ thứ 6 và thứ 7 sau công nguyên đó này, ngài biên dịch và ngài rút ra ở trong bộ Đại Bát Nhã. Ngày xưa chúng tôi đọc tụng Đại Bát Nhã, chúng tôi mới nhận ra Bát Nhã Tâm Kinh chính là được rút ra ở trong gì ạ? Ở trong Maha Bát Nhã, bộ Maha Bát Nhã, bộ Đại Bát Nhã, tức là bộ kinh Đại Bát Nhã. Mà Đức Phật đã phải dành 22 năm trời để thuyết giảng về bộ Bát Nhã ấy. Đấy, chúng ta thấy những người tu thiền theo pháp gọi là lấy pháp không làm tòa. Vì người tu theo thiền tông, đại thừa Phật giáo, họ cho rằng Phật vốn gì ạ? Không có tướng hình, cũng chẳng có lời nói, ngôn ngữ đạo đoạn, giống như trong kinh Kim Cương. Đức Phật đã nói gì? 49 năm trời ta chưa từng nói một lời. Vậy thì chúng ta thế, nếu mà chúng ta học kinh Kim Cương mà chúng ta gì? Không hiểu ý của Phật ở trong đó, chúng ta nói rằng vậy thì tất cả Tam Tạng Thánh Điển kinh luật luận là do ai nói? Do ma nói à? Ở kinh Kim Cương Đức Phật nói 49 năm trời Như Lai chưa từng nói một lời. Các vị nghĩ xem. Đó, cho nên người học Phật chúng ta phải có thầy tổ hướng dẫn cho, hướng đạo cho và chỉ cho những chỗ chúng ta sai lầm. Khi chúng ta tu tập được một chút công đức, chúng ta rất dễ bị ngộ nhận cho cái sự hiểu biết về kiến văn giác chi và một chút căn lành đời trước chúng ta tu tập, chúng ta cho là gì? Là đúng. Và chúng ta bắt đầu là vừa tu được có một thời gian ngắn ngắn, một vài tháng, một vài năm thôi. Và đã muốn mình sánh ngang với các bậc tiên hiền cổ đức, sánh ngang với các bậc tiền bối chư Phật Bồ Tát rồi. Chúng ta cũng lên bục giảng, nói ngược, nói xuôi. Phải cho là trái, quấy cho là gì? Là chân. Đúng cho là sai, sai cho là đúng, đúng sai tùm lum hết lên. Mà ở Việt Nam chúng ta mấy năm nay có nổi lên một số các vị cư sĩ tại gia học Phật chưa được bao lâu, cho rằng mình tu sở chứng sở ngộ của mình ngang bằng với Phật, thậm chí còn hơn cả Phật. Mà tiêu biểu như hơn chục năm trước đó là gì? Đó là cái trường hợp gọi là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Chúng ta biết Thanh Hải Vô Thượng Sư một thời nổi như cồn trên toàn thế giới, chứ không phải là chỉ có tiếng ở Việt Nam chúng ta. Mặc dù bà không ở Việt Nam, bà là người gốc Việt Nam đi sang Pháp lấy chồng và sau này cũng có đi lên, đi sang Ấn Độ và sang Himalaya và sang Tây Tạng học đạo một thời gian, hình như có 7 năm gì đó. Tôi nghe một cái bài giảng hình như bà khoe bà có 7 năm ngồi tu hành ẩn cư ở trên dãy núi Himalaya với một vị đạo sư. Và sau đó được vị đạo sư đó thì ấn chứng cho, nói rằng bà đã tu chứng rồi và đã đi hạ sơn á. Có thể hạ sơn để giáo hóa độ sinh nhé. Và chúng ta thấy những người chưa hiểu biết về Phật Pháp á, đến nơi đến chốn á, thì cho rằng á, bà ấy là gì? Giảng á, đúng với á, giáo lý của Đức Phật. Bà ấy tu hành đúng giáo lý của Đức Phật. Bà là một vị tu hành đắc đạo, như là Phật Bồ Tát tái thế vậy. Cho nên bà lấy một cái pháp hiệu là gì? Thanh Hải Vô Thượng Sư. Vô Thượng Sư là chỉ cho gì? Là một trong 10 hiệu của Đức Phật. Đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biên Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ. Vô Thượng Sĩ hay còn gọi là Vô Thượng Sư đó. Đó. Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đấy là 10 hiệu đầy đủ của chữ Phật. Và bà lấy một trong những cái 10 hiệu của Đức Phật là đặt tên hiệu cho mình. Đó là Thanh Hải Vô Thượng Sĩ. Hay là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Tức là bà là một bậc thầy gì? Vô thượng rồi. Không còn là ai hơn nữa. Tức là gì? Chứng ngang với Phật. Chứng vượt cả tổ. Chứng ngang với Phật, chứng vượt cả tổ. Một thời gian, không chỉ tín đồ Phật tử ở Việt Nam chúng ta, cũng như bà con kiều bào trên thế giới, rất nhiều người tin và đi theo cái vị này. Mà còn có cả một số các vị tăng ni xuất gia cũng theo vị này để bái sư học đạo. Cho nên những cái hình ảnh mà có một số những vị tăng ni đến quỳ ở dưới pháp tòa của bà ấy để nghe pháp, được quay phim chụp ảnh và được các đệ tử của bà, được ekip của bà đăng tải lên truyền hình, lên internet vân vân, ôi nó làm càng rầm rộ cả lên. Và một thời gian gần đây, mấy năm trở lại đây, thì Thanh Hải Vô Thượng Sư đại đa số đã bị những tín đồ của bà ấy, những người một thời yêu thích bà ấy, là vạch mặt bà ấy là kẻ gì? Lừa đảo, gian trá, lừa bịp. Cho nên tự bỏ bà ấy đi, và không chỉ đi không mà còn vạch mặt những cái trò xấu xa của bà ấy ra, dối gian của bà ấy ra. Hết Thanh Hải Vô Thượng Sư thì lại xuất hiện là gì? Một nhân vật kế tiếp, đó là Trần Tâm. Đó. Chúng ta thấy cách đây 3-4-5 năm về trước cũng nổi tiếng ầm ĩ ở thế giới, và kể cả Việt Nam chúng ta có rất nhiều người theo. Các quý vị có thể cứ xem mà xem. Ông ấy hôm thì đóng giả là gì ạ? Là sư Việt Nam, thì ông mặc y phục theo kiểu như các hòa thượng tôn túc của sư Việt Nam. Đóng giả là sư Tây Tạng thì ông ăn mặc cũng đúng giống như các vị Lạt Ma và Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Ông ấy đóng giả là sư Đài Loan, ông ấy cũng đắp y giống như các sư của Đài Loan. Đóng giả sư Trung Quốc, ông ấy cũng mặc đắp y giống như sư Trung Quốc. Ông ấy đóng giả là mục sư, ông ấy ăn mặc đúng như các vị mục sư. Ông ấy đóng giả là vị cha đạo để truyền kinh thánh, ông ấy đóng giả ăn mặc giống như vị cha đạo. Và ông ấy cho rằng, ông ấy tự cho rằng mình là gì ạ? Là con của gì? Con của Đấng Thượng Đế Tối Thượng. Và mình chính là gì? Là trời hóa thân nó xuống đây để cứu độ chúng sinh. Vân vân và vân vân. Và lấy cái vỏ bọc là gì? Làm từ thiện. Kêu gọi từ thiện và làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa, ốm đau, bệnh tật, vân vân, để làm vỏ bọc cho vấn đề truyền bá cái tư tưởng mê tín dị đoan lừa gạt của mình. chúng ta thấy. Và 1-2 năm nay cũng lắng xuống rồi. Nhiều người á theo ông ấy thì đã nhận ra và quay lưng và vạch mặt ông ấy rồi. Cho nên mấy năm nay đã lắng xuống. Rồi ở Việt Nam chúng ta cũng có mấy vị cư sĩ cũng giống như thế. Giống như một vị cư sĩ nào mà ở đằng trong tôi không nhớ rõ lắm, ở trong miền Nam. Mà tự nói rằng mình đã được chư Phật là trao truyền cho mình một cái pháp gọi là bí mật mà thất truyền từ bao nhiêu năm nay, mấy trăm năm nay. Thất truyền, bây giờ truyền cho vị ấy. Và vị ấy đăng đàn là thuyết pháp, mạ Phật báng tổ, hủy nhục chư Tăng khắp ba miền đất nước Bắc Trung Nam của Việt Nam chúng ta. Cũng lôi kéo thì khá nhiều các Phật tử đang tu theo Phật Pháp dưới sự hướng dẫn của chư Tôn Túc, các quý thầy, đại đức Tăng Ni bỏ thầy, bỏ tổ, bỏ chùa để đi theo vị ấy. Cũng nổi ầm ầm lên một thời gian, in cả sách vở ra bằng lời gọi là lời thụ ký, huyền ký của Phật đó. In ra nó cũng đi xin nhà xuất bản, thậm chí nó xin cả nhà xuất bản Tôn Giáo, xin cả nhà xuất bản Hồng Đức để nó sẵn, để nó cho in ra những cái sách vở mà nó bịa ra là được chư Phật huyền ký cho. Những lời dạy đã thất truyền rồi và bây giờ thì Phật truyền lại cho vị ấy. Đây quả thật là u mê đến chỗ tột cùng vậy. Quả thật là gì ạ? Là những tên đại ma đầu vào trong nhà Phật để phá đàn chay vậy. Thế nhưng mà chúng ta biết không? Vẫn khá nhiều người tin theo. Thậm chí có một vài vị sư còn đến đó để trợ, để nghe giảng, để cổ vũ cho vị ấy. Thậm chí sư trong giáo hội Phật giáo Hà Nội có chức danh trong, có địa vị trong giáo hội Phật giáo Hà Nội, cũng đến đó để nghe, để cổ vũ vị ấy. Và sau này vị ấy cứ nói rằng đấy, đến sư ở trong giáo hội, hòa thượng này, thượng tọa nọ còn đến đây để gì? Để tùy hỷ, để cúng dường, để gần gũi chúng tôi. Nếu chúng tôi không tu hành đúng chính pháp thì làm sao các sư trong giáo hội còn đến đây với chúng tôi? Chúng ta thấy đau. Đó. Quá đau. Rồi một vài những vị cư sĩ ở miền Bắc chúng ta bây giờ cũng vậy. Cứ lấy danh nghĩa là truyền bá tư tưởng pháp môn tịnh độ, truyền bá lời dạy của Đức Trưởng Lão, Đại Lão Hòa Thượng, Pháp Sư Tịnh Không. Và cho rằng chỉ có học một bộ kinh Địa, bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, ngoài ra không học bộ kinh nào khác, vì Hòa Thượng Tịnh Không giảng thế. Hòa Thượng bảo nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu chỉ có một câu A-di-đà Phật và một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi. Ngoài bộ kinh Vô Lượng Thọ ra không học một cái gì khác, không xem một kinh gì khác và không làm một việc gì khác ngoài câu A-di-đà Phật để cầu sinh tịnh độ. Thực sự nghe thấy mà đau, nhìn thấy mà xót, nghe thấy mà đau, nhưng cũng chẳng làm thế nào được. Vì chúng tôi phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, nói thì chẳng mấy người nghe. Huống chi là những kẻ đó, họ tự cho mình là đi đúng chính pháp, tự cho mình mới là người chuyển bánh xe pháp của Đức Như Lai. Vậy thì thử hỏi với các quý vị, chúng tôi là cái hạng mạt tăng, ăn bám vào cửa Phật, sống đỡ qua ngày, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, làm gì mà có phúc có phần, có trí tuệ để mà khai thông những chỗ gì vướng mắc, những chỗ chấp trược thành đại bệnh ở trong trong tâm thức, trong ý nghĩ và trong hành động, lời nói của các vị ấy. Đây thực sự mà nói với các quý vị, nhìn thấy mà xót, nghe được mà đau. Cùng là đồng tu với nhau, cùng một chí hướng để cầu sinh tịnh độ, vậy mà chẳng ngồi lại được với nhau, chẳng thể trò chuyện được với nhau, chẳng thể cùng nhau bàn luận về đúng sai phải trái để mà rút ra kinh nghiệm, sai thì sửa, đúng thì cứ thế mà tinh tiến bước lên. Nếu làm được như thế thì lo gì một đời chẳng được vãng sinh, lo gì một kiếp chẳng được thành Phật. Nhưng mà khổ lắm các quý vị, thời mạt pháp này Đức Phật nói là gì? Kẻ thuyết pháp thì nhiều như cát sông Hằng, còn những người thuyết đúng chính pháp của Phật thì chỉ giống như đất ở trong lòng bàn tay của Ngài, hoặc là ở trong móng tay của Ngài mà thôi. Người thuyết pháp thời mạt pháp thì nhiều như lá ở trên rừng, còn người thuyết đúng chính pháp thì chỉ như nắm lá ở trong lòng bàn tay của Đức Phật mà thôi. Đó. Cho nên chúng ta thấy thời mạt pháp tà đạo nổi lên ngay chính ở trong gì? Ở trong cửa Phật chúng ta. Sư còn có người tu sai, huống chi là tín đồ Phật tử. Đó. Vì vậy mà các bậc tiên hiền cổ đức từ trước đến nay vẫn khuyên chúng ta rằng tu mà không học là tu mù, học mà không tu thì càng học càng tăng trưởng tri kiến ác. Câu nói này chúng ta phải ghi nhớ thật sâu, suy nghĩ, tư duy cho thật kỹ, đừng bao giờ quên. Đó. Học mà không tu thì là tăng trưởng tri kiến ác. Tu mà không học là tu mù, càng tu càng gì càng sai đường. Cho nên đừng có cái tư tưởng nghĩ rằng chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật thôi, còn tất cả đều gì, đều không học, đều không đọc, đều không tụng, đều không nghe, đều không làm việc gì khác ngoài một câu A Di Đà Phật thôi. Cách đây mấy năm, tôi cũng có biết một chú Phật tử, ngày xưa cũng đến chùa Khai Nguyên chúng ta tham dự Pháp hội Trung Phong mấy lần. Nhưng sau đó, Phật tử này theo một cái nhóm, một cái đạo tràng, một cái nhóm chuyên đi chợ niệm. Và đến cuối cùng, cách đây 2-3 năm, tức là khoảng năm 2017 gì đó, 16, 17, hình như 17 thì phải. Tôi có biết rằng Phật tử này chỉ có ăn xong và lên nhà niệm Phật, hoặc là đi ngủ, hoặc là đi chợ niệm, thế thôi. Suốt cả một năm trời như vậy, không cầm cái cuốc, mặc dù là gì? Vị này là một nông dân chính hiệu, không làm bất cứ một việc gì cả, bỏ mặc cho người vợ, người phụ nữ yếu gầy, lam lũ vất vả nuôi chồng nuôi con, con thì đang đi học, vợ thì đâu có khỏe mạnh to béo như người ta đâu. Tôi cũng biết vợ vị này cũng người cũng khá là gầy gò mảnh khảnh nho nhỏ mà thôi, nhưng các vị không biết, vừa đi làm đồng áng cày cấy hoa màu, vừa đi làm phụ thợ, tức là đi làm thợ xây, phụ thợ, phụ vữa, phụ hồ đó, để kiếm tiền nuôi con ăn học. Bây giờ lại phải nuôi thêm cả một cái ông chồng, ăn xong á là đi lên phòng ngồi nghỉ một chút, xong á lên ban thờ niệm A Di Đà Phật để chờ chết, để chờ về Tây Phương. Có ai gọi điện reng reng một cái thì lại chèo xe máy đi tuốt tuần tuột đó, có khi đi qua đêm suốt sáng, thâu đêm suốt sáng, hôm sau mới về. Vợ hỏi đi đâu, bảo là đi chợ niệm. Chúng ta thấy không, nếu mà tu Phật như thế, tôi nghĩ rằng Đức Phật đó không bao giờ mong chúng ta tu Phật như vậy, nếu chúng ta còn đang ở trong gì hoàn cảnh là một tín đồ Phật tử, còn có vợ có con, có vợ yếu con thơ, con còn đi học mà, tức là vợ yếu con thơ, mà người chồng sức dài vai rộng, là trụ cột của gia đình, mà lại chỉ có biết ăn rồi ngủ rồi niệm Phật rồi đi chợ niệm cả năm trời như vậy. Chúng ta nghĩ xem, A Di Đà Phật, ngài có chấp nhận một con người như thế không? Một người chồng không làm tròn là trách nhiệm với gì? Với vợ của mình. Một người bố, người cha không làm tròn là cái bổn phận trách nhiệm của người gì? Người cha với gì? Với con. Người bố với con như vậy. A Di Đà Phật nào có thể tiếp rước được người đó? A Di Đà Phật nào có thể chứng được cho gì? Cho cái câu niệm Phật trợ niệm của người đó đối với người khác. Mình niệm cho bản thân mình còn chưa xong, niệm cho người ta làm sao nổi? Cho nên chúng ta thấy tu như vậy là tu mù rồi. Tu mà không học như vậy là tu mù rồi. Nghe Hòa Thượng giảng mà không hiểu được ý của Hòa Thượng dạy, tức là gì ạ? Đang phỉ báng Hòa Thượng đấy. Như các tổ ngày xưa nói là học Phật mà không hiểu Phật, tức là đang gì? Đang phỉ báng Phật vậy. Chúng ta thấy không? Đó cho nên vì sao mà chúng tôi giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ này, đặc biệt là 48 đại nguyện này, chúng tôi lại giảng kỹ như vậy, nói nhiều như vậy. Mục đích là cũng chỉ muốn cho các Phật tử chúng ta hiểu được phần nào. Đừng có sai lầm, đừng có vọng chấp, đừng có vỗ ngực cả ta đây. Học được vài ba chữ ở trong cửa Phật, cho rằng mình là gì ạ? Mình đã gì? Đã xứng đáng làm thầy của thiên hạ rồi. Nguy hiểm lắm các quý vị. Học Phật mà như thế thì thực sự là rất rất nguy hiểm. Chúng ta lầm đường lạc lối, mà không biết mình đang lầm đường lạc lối. Như trong kinh Đức Phật nói gì? Một kẻ mù dắt theo một gì? Một đàn người mù, một đống người mù cùng nhau đi xuống ở vực thẳm vậy. Chúng ta thấy không? Cho nên ở đây, người học Phật chúng ta phải hết sức là gì ạ? Là cầu thị, luôn luôn đó là nghĩ rằng mình còn khuyết thiếu nhiều lắm. Nghĩ rằng mình phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Nghĩ rằng mình chưa tu tập bằng ai, chưa có trí tuệ bằng ai, chưa có cái sự hiểu biết bằng ai. Cho nên luôn luôn đi tầm sư học đạo. Gặp được vị thầy nào mà tốt, có kiến thức về Phật học, có đạo đức, có giới phẩm về đường tu, thì chẳng ngại gì lăn xả ra ở bên cạnh để mà cầu học vậy. Giống như thời xưa khi Đức Phật còn hành Bồ Tát đạo, Ngài nguyện làm đem thân làm ghế để cầu kinh cơ mà. Đem tóc để trải đất để gì? Để cầu phúc cơ mà. Thậm chí là xả bỏ vô số gì, những thân mạng cũng chỉ để cầu gì? Cầu thầy mình khai thị cho một bài pháp ngắn thôi mà. Đó cho nên chúng ta mới thấy rằng học Phật mà không hiểu Phật thì là báng Phật. Nghe pháp của chư Tôn Túc, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức, Tăng Ni mà không hiểu được, tức là chúng ta đang gì ạ? Đang làm cho Phật Pháp suy vi. Đang làm ô nhục thầy mình đó, chứ không phải là đang gì? Đang hoằng Pháp lợi sinh đâu. Cho nên nó chớ có vội vàng. Nếu chúng ta, tâm chúng ta chưa thực sự an được một vài phần trong muôn phần, sự hiểu biết của chúng ta chưa thực sự là sâu sắc đúng với chính pháp của Đức Phật, thì chớ có vội lên trên tòa giảng để mà ba hoa chích chòe, để mà mạ Phật báng tổ, hủy nhục chư tăng. Tội đó thì lớn lắm. Không biết bao nhiêu đời kiếp mới có thể trả hết đâu các quý vị. Đó. Cho nên chúng tôi cũng rất mong rằng các Phật tử chúng ta học Phật, tu Phật là phải luôn luôn khiêm cung hạ mình, luôn luôn thấy mình còn thiếu về kiến thức, còn thiếu về phẩm chất, còn thiếu về giới hạnh, đức độ để mà khiêm cung học đạo. Dần dần đó thì chắc cũng được chư Phật Bồ Tát sẽ niệm tình thương tưởng để hóa độ cho mà thôi, để giáo hóa, để tiếp độ cho mà thôi. Cho nên ở đây mới nói là gì? Các vị Bồ Tát, các ngài chỉ cần là nghe thì nghe thấy ra nhiều A Di Đà Phật thôi, thì sau khi xả bỏ báo thân ngay kiếp sau kế đó, cho đến gì? Đến tu hành phạm hạnh mãi mãi về sau, không bao giờ còn bị thoái chuyển nữa, tức là ngay gì? Ngay kiếp về sau đã chứng được cái quả vị bất thoái chuyển, ít nhất cũng lên hàng gì? Thất địa Bồ Tát trở lên rồi. Đó. Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài nói rằng nếu có các vị Bồ Tát ở khắp trong 10 phương hàng hà xa số vô lượng vô biên các thế giới, các cõi Phật của các Đức Phật ở 10 phương nghe thấy danh hiệu của ngài mà sau khi chuyển bỏ báo thân đến từ thân kế tiếp chuyển đi cho đến mãi mãi về sau đó, nếu mà không được cái quả vị bất thoái chuyển thì ngài thề không thành chính giác. Đấy, hàng Bồ Tát chỉ cần nghe một câu Phật hiệu thôi đã giác ngộ, đã được giải thoát, đã viễn ly chư khổ, đã dự vào dòng thánh. Còn hàng phàm phu chúng ta không chỉ nghe một câu A Di Đà Phật mà nghe không biết bao nhiêu trăm nghìn triệu tỷ câu A Di Đà Phật rồi, không chỉ niệm một câu A Di Đà Phật mà niệm đến bao nhiêu trăm nghìn triệu tỷ câu A Di Đà Phật rồi, nhưng mà tham vẫn hoàn tham, sân vẫn hoàn sân, si mê vẫn hoàn si mê. Phật bảo chúng ta muốn được giác ngộ, muốn được giải thoát thì phải xả bỏ lòng tham, nuôi lớn tâm từ. Nhưng mà cũng có mấy người làm được đâu các quý vị. Đó. Ví dụ như cụ thể từ hôm qua đến hôm nay, mặc dù rằng gì cũng thấy các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ hơn nhiều, và cũng gì cũng cùng với đảng nhà nước chính phủ với lãnh đạo ở thành phố Hà Nội, nơi mà ngôi chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên chúng ta đóng chân ở trên địa bàn này, nơi mà các Phật tử chúng ta thường lui tới để tham dự các khóa tu. Chúng tôi phát động 3 hôm nay để kêu gọi các Phật tử chúng ta phát tâm gây quỹ vaccine để phòng chống dịch bệnh COVID, cùng với lãnh đạo và nhân dân thủ đô Hà Nội chúng ta nói riêng và đất nước Việt Nam chúng ta nói chung. Tuy cũng chưa được nhiều nhưng mà cũng phải hết sức là tán thán, khen ngợi tấm lòng của các vị Phật tử, và đặc biệt là các em nhỏ. Một số các Phật tử, phụ huynh các em gửi cho thầy vài cái clip quay lại. Các em nó chỉ có mới học lớp 2, lớp 3, lớp 4 thôi. Thì thường thường là bố mẹ thường là hay dành cho các em nó một cái con lợn đất để năm mới đi chúc mừng bên nội bên ngoại rồi bạn bè làng xóm láng giềng thì mừng tuổi cho các em các bé. Các bé thường là về để cho vào con lợn đất để cuối năm hay là một dịp nào đặc biệt nào đó thì các em mới gì mới đập lợn để lấy cái tiền tiết kiệm ấy để chi tiêu vào một cái mục đích gì đặc biệt đó đối với các em. Thế nhưng bây giờ mới chỉ là tháng 4 thôi, tức là mới có ra Tết có 4 tháng thôi. Khi mà nghe thầy giảng, thầy giáo hóa và thầy nói về công đức cúng dường để thành phố chúng ta nói riêng và đất nước nói chung mua vaccine, tất nhiên chúng ta cũng chỉ là như hạt muối bỏ bể thôi, nhưng mà nhiều hạt muối gom lại thì nó sẽ thành gì? Nó sẽ thành một biển muối các quý vị. Nếu không có nhiều hạt muối gom lại thì làm gì có biển muối. Cho nên các cụ ngày xưa chúng ta thường nói một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hoàn núi cao. Vì vậy mà một số các em nhỏ, rất nhỏ, mới nghe thấy thầy nói có hôm kia thôi, hôm thứ 7 thôi. Các em đó đã lấy lợn tiết kiệm ra để đập lợn để gửi lên cho thầy để thông qua thầy, thông qua nhà chùa tới đây để gửi cái quỹ này về cho thành phố Hà Nội nhờ các bác lãnh đạo mua vaccine để tiêm chủng cho dân. Tuy chưa được nhiều nhưng tính đến hôm nay thì cũng phải nói các Phật tử chúng ta và đặc biệt là các em nhỏ hưởng ứng cũng khá khá thôi chứ chưa phải là nhiều. Đạo tràng Phật tử hay đến chùa Khai Nguyên chúng ta, tôi nghĩ rằng các Phật tử đi quy trong vòng từ năm 2013 tới nay, tức là 10 năm nay thôi, chắc chắn rằng không dưới 50.000 người. Đây là tôi tính như Phật tử quy Tam Bảo ở tại chùa Khai Nguyên trong vòng 10 năm nay. À xin lỗi, 7 năm nay thế chứ, năm 2013 là đến nay là 7 năm. Tức là từ năm đó về tổ chức Pháp hội đến nay, ở chùa Khai Nguyên năm 2013 đến nay. Chắc chắn là không dưới 50.000 người Phật tử quy Tam Bảo và nương vào Thầy để các vị thọ giới. Và như Pháp thì các vị là đệ tử, là học trò, và Thầy chính là sư phụ, là Thầy của các quý vị, là người để như lý như Pháp để truyền giới tam quy cho các quý vị, tức là sư phụ của các vị. À, tôi nói là ít nhất cũng phải có 50.000 người rồi. Chưa nói là những Phật tử đi quy ở các chùa khác, đi quy từ trước rồi, và họ đến chùa Khai Nguyên để tầm sư học đạo. Vậy các vị, hôm nay là ngày thứ ba, tính ra cũng chỉ mới được khoảng độ tầm 200 người trở lại phát tâm tùy hỷ lời kêu gọi của Thầy mà thôi. Vì cái số thứ tự mà sư cô Ánh Nghiêm đem ghi chép lại, nó có số thứ tự đó, các vị có thể xem trên cái trang Facebook của Tịnh Tông của Việt Nam, có số thứ tự hết. Nếu mà ai mà gửi mà còn nhầm hoặc sư cô đánh nhầm đánh chiếu thì cứ liên hệ với sư cô để thông báo lại. Vì cũng có một vài người mà cái họ lưu lại ở trong cái tài khoản đó, chỉ số tiền thì cộng ra thì vẫn đúng, nhưng mà mất tên của mấy người, tức là cái họ tự lưu lại, nó tự nhiều cái điện thoại có thể nó tự xóa đi, không biết cách gì để lấy lại được. Nhưng cái này thì trong cái hệ thống ngân hàng thì vẫn có, nếu mà chúng ta đến ngân hàng để xin họ cái sao kê đó thì họ in ra cho chúng ta thì vẫn đầy đủ hết, không thiếu một ai cả, không thiếu một cái gì cả. Cũng bao nhiêu, tên là gì, cũng vào giờ nào, phút nào, giây nào có đủ hết ở đấy. Không có nhầm đi đâu. Nhưng mà ở trên điện thoại thì nó không lưu được nhiều, không lưu được dài. Thế nên khi cứ cái mới ấy đến thì cái cũ nó đẩy đi, nó lại tự xóa đi mất. Vì vậy mà có một số người là không ghi được tên mà phải ghi là quý Phật tử khuyết danh. Số tiền thì vẫn cộng đủ vào đấy. Đấy, các vị xem. Trong vòng 7 năm, độ hướng dẫn và độ cho được khoảng, chắc chắn phải ít nhất cũng phải 50.000 Phật tử quy Tam Bảo trở lên. Chưa tính những Phật tử quy chùa khác về cầu học và bái sư làm thầy. Tôi nghĩ rằng mèng cũng phải hàng trăm ngàn Phật tử. Hàng trăm ngàn Phật tử chứ không phải là 40-50 ngàn nữa. Mà hàng trăm ngàn Phật tử. Nhưng mà ba hôm nay cũng chỉ mới được khoảng 200 vị phát tâm mà thôi. Đã tính đến 7:30, đến 7 giờ, đúng rồi, 7:30 tối ngày hôm nay. Thì ở trong số tài khoản Techcombank của Thầy trong 3 ngày, các Phật tử chúng ta phát tâm về là được 270.520.635 đồng. Còn ở trong tài khoản BDV trong 3 ngày thì được 7.789.000 đồng. Và cộng tổng trong 2 tài khoản tính cho đến 7:30 tối hôm nay, đó là được 278.309.630 đồng. Đấy là chuẩn, không có lệch một xu đâu các quý vị. Đấy là Thầy bảo đưa cái điện thoại cho sư cô Ánh Nghiêm, bảo cô đánh máy cho nó chuẩn, đúng lại. Nếu mà ai thấy mình còn thiếu hay là có thắc mắc gì là cứ gọi thẳng cho số điện thoại của sư cô Ánh Nghiêm mà có ở trên, đăng ở trên cái thông báo tiếp nhận cúng dường ở trên trang Facebook của Tịnh Tông của Việt Nam của chùa đó. Tuy nhiên thì cũng rất là vui mừng, Vì thầy cũng nói rằng, thầy nghĩ rằng thầy chẳng có gì để đóng góp ngoài cái sự kêu gọi với các Phật tử chúng ta. Nhưng cũng may mắn là ở trong Tết và ra Tết, các bác thợ đội xưởng ngọc làm được mấy pho tượng tách ra từ những cái tôn tượng nhỏ, từ những tôn tượng lớn như tượng Phật A Di Đà, tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Di Lặc, tượng Phật Quan Âm á, mà làm xong rồi mà hôm qua thầy nói á, tách ra thì làm một số những cái tôn tượng nhỏ nhỏ đấy để cho các Phật tử họ thỉnh. Họ thỉnh để làm gì? Để lấy chính cái tiền đó để trả vào cái tiền ngọc mà hơn 2 năm trước đạo tràng chúng ta phải đi vay các Phật tử để thỉnh ngọc về. Vì chúng ta cúng chỉ được có hơn chục tỷ một chút thôi, mà chúng ta thỉnh về cả thuế cả má tất tần tật phải đến hơn 40 tỷ. Chắc phải đến trên dưới 40 tỷ tính như tất tần tật ra, mua máy mua móc vào nữa để sản xuất, nó phải đến trên 40 tỷ. Máy móc nhập về để chế tác, để cắt, để cưa, để gọt. Chứ còn làm thủ công thì xin thưa các quý vị, để mà làm được một pho tượng ngọc thì chắc phải mất 2 năm mới xong một pho tượng phần ngọc. Ở thờ trên đại tượng hoặc ở trước sân đại tượng của chúng ta. Nếu mà làm bằng tất cả bằng thủ công thì chắc phải 2 năm. Khoảng độ kíp thợ 6 đến 8 người phải làm đến 2 năm. Nhưng chúng ta đầu tư khoảng độ cũng phải đến chục tỷ tiền máy. Bao nhiêu cái máy cơ mà. Sang tận Trung Quốc để học, cho người sang tận Trung Quốc để học, để mua máy về, để máy cắt, máy đục, máy gọt, đủ các thứ hết, thì mới làm được một máy nó mới nhanh. Thì những cái ngọc thừa, ví dụ chúng ta mà làm thủ công, chúng ta khoan, chúng ta tròn, chúng ta lấy búa, chúng ta đục, thì nó hỏng hết. Những ngọc nhỏ là nát hết, gần như thành cái đồ bỏ đi hết. Nhưng chúng ta đầu tư làm máy như vậy thì lại cắt ra được những cái phần nhỏ, nó thành tấm, thành miếng, thành món, thì lại để tạo được những cái tôn tượng nhỏ được tách ra từ đại tượng ấy, gieo duyên cho các Phật tử. Các Phật tử thỉnh thì lại lấy cái tiền đó để, thứ nhất là trả tiền ngọc, trả vào những tiền máy móc, hoặc là làm các công việc Phật sự như là xây dựng đại tượng, vân vân. Tất cả những việc đó đều là những việc đem lại cái công đức vô lượng cho chúng ta. Nhưng mà vì đại dịch khẩn cấp như thế này, cho nên thầy tự nhiên cũng nghĩ ra thôi thì mình chẳng có cái gì đóng góp với các Phật tử ngoài lời nói, ngoài bằng cái tâm chân thành cùng khuyến hóa với các Phật tử. Tự nhiên lại hôm nay giảng, ngồi giảng lại nhìn thấy trước mặt là tôn tượng Đức Phật A Di Đà, nói với các Phật tử rằng Phật tử nào mà có điều kiện mà vừa phát tâm vừa thỉnh thì toàn bộ cái tiền đó thì thầy lại để vào quỹ vaccine. Và hôm qua cũng kêu gọi bà còn 2 pho Quan Âm và 3-4 pho Địa Tạng đó, thì cũng nói rằng Phật tử mà thỉnh thì cũng cho vào quỹ vaccine nốt. Và quả thật là đúng là chư Phật Bồ Tát hộ niệm. Các Phật tử phát tâm Bồ Đề, giảng xong xuống một cái các Phật tử nhắn tin gọi điện bảo là để chúng con thỉnh. Và chỉ trong vòng có một tiếng đồng hồ rồi các Phật tử nhắn tin gọi điện vào thôi thỉnh hết luôn. Cả 2 pho Quan Âm rồi 3 pho Địa Tạng thỉnh hết luôn. Như vậy là thành gì? 3 pho Địa Tạng, 2 pho Quan Âm và 1 pho Di Đà là 6 pho. 6 pho này Phật tử thỉnh hết luôn rồi. Và thỉnh hết luôn rồi thì bảo thôi các Phật tử thỉnh 6 pho này được bao nhiêu thì cho tất cả vào quỹ từ thiện là vaccine luôn. Và như vậy là hoan hỷ, thực sự là hoan hỷ. Như vậy là đã gần 1.000 người, gần 1.000 mạng người được cứu rồi đó các quý vị. Nếu chúng ta vận động trong vòng nửa tháng mà các Phật tử cùng nhau chia sẻ, cùng nhau phát tâm nhiều ít, không có tình tài thì chúng ta thì tùy hỷ, chúng ta chia sẻ, chúng ta khuyến hóa bạn bè, khuyến hóa người thân, chúng ta có điều kiện thì phát tâm làm cái việc này là việc tốt mà, tốt cho chính đất nước chúng ta, chính dân tộc chúng ta. Đất nước chúng ta tốt, dân tộc chúng ta tốt thì chúng ta cũng tốt mà các quý vị. Chưa nói về nhân quả, nếu chúng ta bố thí cúng thuốc thì chúng ta sẽ được mạnh khỏe, được bình an. Đó, nhưng luật nhân quả Đức Phật đã nói, trong Kinh Dược Sư nói rõ rồi. Ai mà hay cúng thí thuốc thang cho người bệnh, người yếu, cho người khác thì mình sẽ được gì ạ? Thân thể khỏe mạnh, gia đình được đầm ấm, an vui, hạnh phúc. Đấy chính là gì? Gieo nhân tốt thì được quả thiện. Nhân quả rõ ràng ạ, rành rành chẳng xa. Cho nên thầy vừa kêu gọi xong một số các Phật tử hoan hỷ thỉnh luôn. Thế là xong. 6 pho tượng, 1 pho Di Đà, 2 pho Quan Âm, 3 pho Địa Tạng là 6 pho. Thế là trong vòng có mấy tiếng đồng hồ, từ hơn chục tiếng đồng hồ từ hôm trước đến hôm sau. Nhưng mà đấy là nói ra thôi, trên tòa giảng nói cái các Phật tử hưởng ứng ngay. Vậy là lại có một số quỹ 6 pho thì ít nhất cũng được 600 triệu để gây quỹ từ thiện rồi, làm hết, không có tiêu ra ngoài một đồng nào cả. Và các Phật tử chúng ta đây 3 ngày phát tâm được 278 triệu này rồi, tức là đã được cả 6 pho tượng cộng vào thì Phật tử thỉnh để phát tâm làm từ thiện đó. Như vậy là đạo tràng chúng ta đã đóng góp được tới gần 1 tỷ đồng rồi đấy, tức là cứu được gần 1.000 người rồi đấy. Thầy nghĩ rằng chắc 2-3 hôm nữa thì chắc cũng sẽ được 1 tỷ thôi. Nếu mà các Phật tử chúng ta phát tâm mà cùng nhau chia sẻ, cùng nhau khuyến hóa mọi người, thì thầy nghĩ là không chỉ dừng lại ở con số 1.000 người được cứu đâu, thậm chí là nhiều hơn, gấp nhiều lần như thế. Nếu chúng ta cùng nhau lan tỏa, cùng nhau chia sẻ ra cả nước, đặc biệt là khuyến hóa các em nhỏ, hướng tới cái điều thiện này, hướng tới cái trách nhiệm của mình cùng với đồng bào, cùng với tổ quốc, cùng với đảng, nhà nước, chính phủ, chính quyền ở các cấp này, thì thầy nghĩ rằng đại dịch COVID, SARS-CoV-2 ở đất nước chúng ta sớm được khống chế và tiêu trừ thôi. Bằng cả cái thiện tâm, chúng ta tu tập công đức để hồi hướng nữa. Đó. Thầy nghĩ rằng rất là tốt. Ngoài cái việc làm cái việc nóng ấy, phát động gây quỹ COVID này ra, thì thực sự nói với các quý vị là đạo tràng chúng ta cũng đã phát nguyện, đó là thành lập xưởng in kinh để chúng ta in ấn kinh sách phát miễn phí cho các tín đồ Phật tử và cúng dường chư tăng. Việc đó chúng ta đã phát động và đã làm hơn một năm nay rồi. Giấy phép vừa qua thầy cũng đã xin xong rồi. Đi học cũng đi học rất là chăm chỉ, nhiệt tình và học một cách gì gọi là chuẩn chỉ đó. Đi thi được điểm khá cao các quý vị, được top đầu đấy nha, không phải đơn giản đâu. Các vị đừng nghĩ là các thầy đi tu rồi là chả hiểu biết gì về một chút nào về pháp luật, hay là đi tu rồi chỉ biết gõ mõ tụng kinh, không phải đâu, học chuẩn chỉ đấy. Thi được điểm cao phết đấy, được 9.75 trên 10 điểm đấy các quý vị, top đầu của tất cả cái khóa học của chúng tôi ấy. Học nghiêm túc, thi nghiêm túc và để mình cũng lấy cái kiến thức cơ bản để mà điều hành, để mà hướng dẫn cho các sư cô, sư bác và các cô, các chú trong xưởng in, làm cho nó chuẩn chỉ, trước hết là làm cho nó chuẩn chỉ đúng với pháp luật nhà nước đã quy định, và đặc biệt là đảm bảo an toàn lao động. In ra những quyển kinh sách là trang nghiêm đẹp đẽ và bền, để cho pháp bảo của Đức Phật để lưu thông lâu dài hơn. Vì vậy mà cũng phải đầu tư, phải nói với các vị, khá nhiều máy móc. Lúc đầu thầy chỉ nghĩ rằng chỉ chắc là 3-4 con máy là đủ, nhưng bây giờ 14-15 con máy rồi mà vẫn còn soát đi soát lại, vẫn còn phải thiếu khoảng 2-3 con nữa mới đủ. Thôi nhưng mà cái gì chưa có thì cứ dần dần. Nhưng mà đến dự kiến là ngày mai là một con máy màu, con in máy in 4 màu, in tranh Phật và in những tờ bìa, in bìa để làm kinh đó, thì cập cảng Hải Phòng. Chúng ta mới trả được khoảng 90%. Họ về họ lắp ra, còn về riêng con máy màu còn thiếu khoảng hơn 500 triệu nữa. Và con máy làm in kẽm, con máy làm kẽm, tức là ra bản kẽm để ra bản in đó, cũng trên 1.2 tỷ nữa. Khoảng độ tầm nửa tháng nữa bắt đầu về tới xưởng. Rồi cả con máy, có con máy màu thì phải có con máy máy tráng để in tráng, phủ bóng, phủ mờ để cho nó khỏi bay màu á, cho nó bền lâu á, cho nó bền á, quyển kinh nó bền á, cái tranh Phật nó bền á, lại phải con máy đó nữa. Đấy, cái này nó kéo theo cái nọ nó kéo theo cái kia. Ôi thì công nghệ, phải nói với các quý vị, vào rồi mới thấy là gì? Nó không đơn giản như chúng tôi nghĩ ngày đầu là chắc chỉ 3-4 cái con máy thế là làm được rồi. Mà trong dịp này thì COVID, Phật tử cũng khó khăn, mà chùa thì lại càng khó khăn. Phật tử không đến chùa thì sư khó khăn là đúng rồi, còn gì nữa. Thì tất cả cái sự hỷ cúng của trong Tam Bảo, trong chùa thì đều là do đàn na tín thí mà. Cho nên Phật tử không đến chùa được, mà Phật tử không đi làm được, phải đóng cửa ở nhà chống dịch ấy, thì các vị xem, cũng tiền cũng có đâu mà cúng. Mà có cúng thì cũng gọi là thành tâm thôi, đâu có thể mà phát tâm được như lúc mình dư dôi đâu. Cho nên thì thôi, cái phần mà cái tượng nhỏ để cúng dường làm quỹ thì thôi, có 6 pho có sẵn đấy, thì dành hết cho cả 6 pho có sẵn. Thì tối qua lại có Phật tử lại phát nguyện đặt thêm 2-3 pho nữa. Thì thầy bảo thì cứ đặt đi, tượng thì bây giờ chưa có. Thì mấy bữa nữa mà nó ván vãn dịch đi thì bác thợ cả chú Minh ở trong Việt Nam mới bay ra được, Thành phố Hồ Chí Minh mới bay ra được. Không có bây giờ bay ra đây mà phải cách ly hay làm sao đó thì lại khổ tất cả ra. Cái chú ấy ra được thì mới tập trung để làm, để gửi cho các Phật tử. Và coi như là gì? Thầy nợ thượng các Phật tử. Các Phật tử đừng có nghĩ rằng nợ là sau khi làm thì thầy làm không đẹp bằng nhé, thậm chí còn đẹp hơn. Mà phải làm đẹp hơn, chọn cái ngọc đẹp nhất, và phải bảo các chú thợ phải làm cho gì? Cho tố hảo nhất có thể, bằng tất cả khả năng của mình. Tính của thầy là thế. Cái gì mà nợ là gì? Phải làm cho nó gì? Nó hoàn hảo, chỉnh chu hơn. Cho nên một vài Phật tử hỏi rằng còn không, thầy bảo là hiện tại thì tượng có sẵn thì hết rồi. Nhưng nếu các Phật tử trong giai đoạn này mà các Phật tử cũng khó khăn, nếu nhất tâm mà thỉnh thì thôi, thầy cũng hoan hỷ ghi nhận. Và để các chú thợ tượng tới đây ra được thì sẽ tập trung làm luôn để gửi cho các Phật tử. Và các Phật tử, cái tiền các Phật tử thành tâm trong giai đoạn này á, thì sau cái sáu pho này á, các Phật tử mà thỉnh thì sẽ để vào xưởng in kinh, để vào xưởng in kinh. Và cái mẫu thì cũng đúng như thế này thôi. Quan Âm thì cũng như thế này, cao khoảng 35-37 phân. Tượng Địa Tạng thì cũng như thế này. À đâu, à, Quan Âm thì khoảng độ tầm 2, đây chắc khoảng gần 30 phân. Địa Tạng mới là 35-37 phân, Địa Tạng đứng mới là 35-37 phân. Quan Âm ngồi thì, tượng ngồi thì thấp hơn, chỉ khoảng gần 30 phân. Đấy, cũng như pho này cũng cùng với mẫu. Phật tử thỉnh thì sẽ bắt đầu từ hôm nay, các Phật tử đã đăng ký thỉnh thì thầy phải nói trước, tượng thì chưa có. Thì hết dịch thì vãn dịch thợ ra thì cho triển khai luôn. Xong lúc nào thì gửi cho các Phật tử lúc đó, ai đăng ký trước thì gửi trước. Nhưng các Phật tử thỉnh bây giờ thì tất cả cái số tiền mà thỉnh tượng từ hôm qua trở về trước, 6 pho đấy là hoàn toàn là để làm từ thiện, mua vaccine rồi. Còn từ hôm nay trở đi, có Phật tử nào thỉnh thì sẽ dành cái tiền đó để trả máy, trả tiền mua máy in kinh. Đây cũng là một việc gì ạ? Một việc đại thiện lâu dài. Vì cái đồng tiền của chúng ta bỏ ra để thỉnh để được đóng góp vào cái vấn đề là mua máy in kinh, lưu hành, lưu thông pháp bảo vô thượng của chư Phật thì công đức vô lượng, không thể tính đếm bằng giấy bút lời nói có thể diễn tả hết vậy. Đấy, cho nên cũng thông báo như vậy để các Phật tử chúng ta cũng nắm được. Các Phật tử chúng ta thỉnh trong giai đoạn dịch này thì thôi, thầy cũng hoan hỉ. Cho chúng ta thỉnh thì cũng giống như là thỉnh để làm từ thiện mà thôi. Nhưng có mỗi một cái điều là tượng thì phải chờ một chút. Nhưng các vị yên tâm tuyệt đối thì chắc chắn tượng sẽ làm còn phải đẹp hơn, và còn phải chọn cái ngọc đẹp nhất để làm cho chúng ta. Vì chúng ta chưa thấy tượng đâu mà chúng ta vẫn hoan hỉ. Như vậy có nghĩa là các thầy lại càng là phải nhất tâm hơn, lại càng phải có trách nhiệm hơn. Đấy, và mà hôm nay thì buổi pháp thoại đến đây xin được tạm dừng. Mong rằng các Phật tử chúng ta tiếp tục ủng hộ và chia sẻ sâu rộng hơn nữa về việc phát động ủng hộ mua vaccine của thành phố Hà Nội chúng ta nói riêng và đất nước chúng ta nói chung. Đặc biệt là chia sẻ và khuyến khích các em nhỏ phát tâm. Thậm chí có trường hợp nói là các cháu của con không có lợn để nuôi lợn, nuôi gọi là nuôi lợn, lợn gì đây, lợn gây cái quỹ, tự nhiên này lại quên, gọi là nuôi cái con heo để làm con heo đất. Để tự đấy đấy, thì các vị thấy không, đây đây đấy, tự nhiên là quên hẳn nó đi đây, không nghĩ nó ra câu gì nữa đấy. Nuôi con heo đất để làm cái quỹ cho các con mình nhé. Thậm chí chúng ta không có thì chúng ta ra chợ ta mua con heo đất, chúng ta bỏ vào đấy vài trăm nghìn hay một vài triệu gì đấy, tùy theo điều kiện khả năng, và cho các cháu này nó biết cái điều đó, hướng cho nó và nó đập heo để nó làm từ thiện. Và như vậy chính là để chúng ta dạy cho con cháu chúng ta biết hướng tới cái thiện ngay từ còn bé này, ngay từ tấm bé này các quý vị. Đấy mới là cái điều đáng quý, đấy mới là cái việc giáo dục con cháu hướng đến cái điều thiện lành tốt đẹp từ tấm bé vậy. Làm được như thế thì tôi tin rằng sau này con cháu chúng ta lớn lên, nó sẽ trở thành những con người lương thiện, tài ba đức độ vậy. Như thế thì các vị nghĩ xem, tốt hay là xấu? Xấu hay là tốt? chắc chắn là tốt. Đã tốt rồi thì có cần phải khuyến hóa và có cần phải chia sẻ và có cần phải khuyên mọi người cùng làm không? Cần. Rất cần những tấm lòng vàng như vậy, những tấm lòng Bồ Tát như vậy các quý vị, để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp của đất nước chúng ta sớm đẩy lùi đại dịch bằng chính những liều vaccine, tiêm chủng đại trà, sớm tạo được miễn dịch cộng đồng cho nhân dân chúng ta, càng sớm ngày nào càng tốt ngày đó, chúng ta càng yên ổn cuộc sống sớm ngày nào thì chúng ta càng được cuộc sống tự do, thái bình, thịnh trị ngày đó. Thế hôm nay bài pháp đến đây xin tạm dừng. Chúng ta xin nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.